6 tháng 6 năm 2014, chúng ta đang ở tại Thiền viện Chánh Pháp để cái mỏ nữa cho hai mỏ đi, còn mỏ nào hơn. Đại chúng, hôm nay là ngày đầu tiên Pháp Hòa được đến Thiền viện Chánh Pháp nói riêng và đến thành phố Oklahoma tiểu bang này. Nói chung là lần đầu tiên được đến đây để gặp và sinh hoạt Phật Pháp với quý vị trong 3 ngày cuối tuần. Lời đầu tiên Pháp Hòa xin kính chào toàn thể quý vị và kính chúc quý vị sức khỏe, được an vui, an di đà. Sao hôm nay quý vị có khỏe không?
Dạ.
Sáng giờ tu học có mệt không?
Dạ.
Không có mệt hả? Yeah, kính thưa đại chúng, hôm nay mình được gặp nhau để sinh hoạt Phật Pháp. Thì quý vị thường nghe chùa, tu viện, thiền viện, tự viện, tịnh xá, niệm Phật đường, vân vân. Nói chung là những cái danh từ để chúng ta gọi một ngôi chùa. Và ngày xưa, nơi mà quý thầy ở nó yên tĩnh, nó không có ồn náo, thì chúng ta thường gọi là A Lan Nhã. A Lan Nhã tức là một cái nơi yên tĩnh để mà người tu có cái không gian tu tập. Người xưa thường ví dụ mỗi một người tu ở khác cái quốc độ, giống như mình ngồi đây, và không có ai mà coi như là có dòng tộc gì nhiều hết, còn riêng lẻ mỗi người đến đây, và chúng ta đến đây quy tụ lại như một cái khu rừng. Vì vậy mà chùa còn được gọi là Tùng Lâm. Chữ Tùng á có nghĩa là cây tùng, chữ lâm là rừng. Tùng lâm có nhiều nghĩa lắm, và trong sách sử có nhiều cái ý nghĩa để mà giải thích chữ tùng lâm. Ở đây Pháp Hòa chỉ xin thưa đại chúng vài ý nghĩa thôi, để đại chúng hiểu được cái ý của chư tổ ngày xưa và tại sao dùng cái chữ tùng lâm. Bởi vì chúng ta đến với nhau đông đảo và có sự hòa hợp. Quý vị thấy cái tiếng gió của cây tùng nó reo đó. Một khi mà gió lên thì cây tùng, cây thông nó xào xạc, cái tiếng nghe rất hay. Và có đôi khi mình nghe như những tiếng sóng biển, nó hùng hồn. Cái tiếng của tùng, tiếng của thông, khi gió mà lay lên, mà nhất là những cái ngày có gió mạnh thì cái tiếng nó rất là hùng. Vì vậy mà hồi nãy Pháp Hòa ngồi ở phía sau nghe đại chúng tụng kinh cũng giống như những cái tiếng gì, những cái tiếng gió mà xào xạc qua cây tùng nghe rất hay. Và đồng thời Nó tượng trưng rằng mỗi người chúng ta đến đây và chúng ta sống có cái sự hòa thuận với nhau, sống có cái sự hòa hợp với nhau, nhịp nhàng. Ví dụ như thầy viện chủ nãy nói chỉ tâm thành lệ thì quý vị nói em nhịp nhàng, nhịp nhàng. Chỉ tâm sám hối đệ tử chúng con từ vô thì, thì nhịp nhàng, nhịp nhàng cũng thế nào mà hòa được cái âm thanh lời nói, hòa hợp được những tư tưởng vui vẻ với nhau thì gọi là tùng. Bởi vì mỗi người là một cây tùng, rồi mình đến đây mình chung với nhau làm cho cái đạo tràng đó nó vui vẻ, nó hòa thuận, nó có những cái âm thanh rất đẹp. Vì vậy cho nên nó gọi là tùng thân. Đồng thời cây tùng có thể chịu đựng được mùa đông giá rét. Trong những cái loại cây, cây tùng, cây trúc, cây mai, cây thông, tùng thông có khả năng chịu đựng được mùa đông. Thì cái mùa đông là tượng trưng những khó khăn trong cuộc sống. Mà nếu chúng ta sống, chúng ta tu, mà chúng ta có thể chịu đựng được những khó khăn. Khó khăn cái gì? Nó có hai cái khó khăn mà mỗi ngày chúng ta gặp gỡ. Một là giữa con người với con người, đúng không? Có ngày nào mình không phải giáp mặt với một vài người. Có nhiều khi mình vô hãng mình làm, ngày nào cũng gặp 5 người mà trong đó có 3 người mình kỵ hơn. 5 mà kỵ 3 là biết mình tu giỏi không? Rồi bữa nào mình giỏi bữa kỵ nó 4. Thành nữ ra mình đã khỏi cần coi tuổi, ngày nào cũng có kỵ tuổi hết. Thầy khỏi cần coi kỵ. Nếu mà chúng ta không thuận với ai thì coi như vô đó là mình kỵ rồi. Thật sự là lúc muốn có cần chuyện gì khỏi bấm, tôi có hạ tuổi không? Mình không thuận với người nào thì kêu là kỹ hết. Vậy thì mỗi người chúng ta, chúng ta đều có những khó khăn mà mỗi ngày chúng ta gặp là giữa con người với con người. Và cái thứ hai là gì? Hoàn cảnh. Ví dụ như bây giờ cái thiền viện này có hai cái nhà vệ sinh rồi, mà giờ ở đây chúng là 300 người, nội cái xếp hàng không, thấy không? Ăn chay không khổ mà đứng xếp hàng vụ này cũng khổ quá. Rồi đó quý vị thấy mỗi ngày chúng ta phải có hai cái đối đầu. Một là giữa con người, hai là hoàn cảnh. Còn quý vị kiểm có phải không? Ở cái xứ mà nó nóng quá mà chịu không nổi. Dân như Pháp Hòa ở Canada mà ít có khi nào nó oi bức giống như ở Texas. Cho nên Pháp Hòa về Texas thì khó chịu, tại vì nó nóng mà nó nóng bức, nó nóng hơn cái mà thường ngày mình gặp. Thì là cái hoàn cảnh. Mà cái người mà có máu nóng mà gặp máu nóng chứ phải nóng máu, hai cái nó khác. Ai đụng mình nóng máu là khác, còn này là mình máu nóng. Giống như cái người mà ăn vô mà gì đó không có cái bụng nó yên là kêu là gì? Không phải, cái bụng bị sao? Xấu bụng. Cái bụng xấu chứ không phải xấu bụng. Người mà sống không tốt người ta kêu là người đó xấu bụng. Còn mình mà cái bụng mình ăn vô nước cốt dừa gì đó mà nó không khỏe là kêu là bụng xấu. Thì đại chúng là có hai thứ mà chúng ta gặp hàng ngày, đó là con người và hoàn cảnh, và chúng ta ráng nhẫn cái. Vậy cho nên mỗi con người mình sống mà mình vững chãi được đó, thì mình như là cái cây thông ở mùa đông nữa. Cho nên mình mới gom vô đây mình ở về thì gọi là tùng lâm. Bởi vì lâm nghĩa là rừng, mà mỗi người chúng ta là một cây tùng, mà cây tùng nào thì cũng phải tỏa được cái gì? Tỏa được cái khí chất của nó. Mà cái khí chất của cây tùng là cái gì? Là vững chãi. Ta không hề biết sợ mùa đông, vì đôi vai ta rộng, nhựa sống ta đầy. ta không sờ mưa gió, ta không ngại vì tên ta luôn có cái gì, có lòng từ đang lưu chuyển trong tâm. Cho nên mỗi một người chúng ta sống như vậy trong mấy ngày này, ngày thứ hai này hay là chiều chủ nhật thôi, thì thiền viện này sẽ trở lại cái gì, cái không gian tịch mịch bình thường. Còn bây giờ chúng ta ở đây là tùng lắm, nhưng mà ngày xưa một ngôi chùa rộng, chư tăng đông, thì những ngôi chùa đó được gọi là tùng lâm. Chữ tùng lâm là phải rộng rồi nha, đất phải rộng rồi, vì đất rộng mới dung chứa được nhiều cái tùng, đất hẹp nó mới chứa được. Thì cái mình cũng phải, cái tâm địa mình phải rộng, mình mới có thể dung nạp được nhiều cái tùng. Cho nên mỗi người chúng ta đến đây, cái tâm địa mình phải rộng, cũng như đất chùa phải rộng thì mới trồng tùng được. Rồi tâm địa chúng ta cũng phải rộng thì chúng ta mới có thể dung chứa được, có phải không? Thì ở trong chùa chúng ta, cây tùng nó tượng trưng cho một cái cây mà nó mọc thẳng và có cánh xòe và xanh đẹp. Thì chúng ta cũng vậy, mình đến với nhau một cái đạo tràng thì phải có quy củ. Tức là thường thường ở trong chùa sống với nhau là phải có quy củ. Tại vì nếu mà không có quy củ thì muốn ai muốn làm gì làm. Thí dụ như là trong thiền viện hay là chùa cũng vậy, bất cứ một cái vị tu sinh nào ở trong chùa thì không được ra khỏi chùa sau 10 giờ hay 9 giờ tối, hoặc là đi đâu cũng phải về trước giờ đó. Hay là ban đêm là không được tự ý xuống bếp thổi lửa nấu ăn. Tại vì nếu mà người nào cũng cái kiểu đó rồi làm sao cái chùa nó loạn đấy. Chờ hồi xưa trong chùa chúng mình, chùa một hai người thì thôi, đó không có gì nói. Nhưng mà nếu chùa mà đông chúng thì nhất định phải có nội quy. Việc có nội quy đó để làm gì? Để giữ tất cả mọi người sống chuẩn mực như cái tùng. Cho nên là tùng lắm. Nhiều nữa, ở trong kinh sử định nghĩa giải thích chữ tùng lắm rất nhiều, nhưng có hòa chỉ nói đơn giản một vài chữ để cho đại chúng hiểu được. Ví dụ như mình thường nghe nói ở Việt Nam mình, ở Bà Rịa Vũng Tàu có cái đại tùng lâm, quý vị nhớ không? Đại tùng lâm. Thì nghe chữ tùng lâm là thấy lớn rồi, nhưng mà nếu mà nó lớn hơn cái bình thường nữa thì phải thêm chữ đại. Giống như chữ hồng chung, hồng chung là cái chuông nó phía sau hoặc cái chùa có, nhưng mà cái hồng chung nó lớn, cái chữ hồng là lớn, nhưng mà nó chưa đủ để diễn đạt cái lớn của cái chuông, cho nên phải để thêm chữ đại nữa, gọi là đại hồng chung. Chứ thật ra chữ hồng đã là lớn. Ví dụ giống như ở đây có một đạo hữu pháp danh Hồng Liên, hoa sen lớn, nhưng mà người có chút xíu à. Ví dụ Phật tử nào có tên là Hồng Tâm, tức là không phải cái tâm màu hồng, mà có nghĩa là tâm lớn. Cho nên mình với sông lớn thì kêu là Hồng Hà. Hồng Hà là sông lớn. Vậy thì cái chữ hồng là lớn, nhưng mà nếu lớn nữa, lớn hơn cái bình thường thì phải thêm chữ ở phía trước là đại. Cho nên chúng ta gọi là đại hồng chung hay là đại tùng lâm. Tùng lâm chỉ là rừng thôi, rừng tùng. Nhưng mà rừng tùng này quá lớn cho nên phải thêm chữ đại để biết được cái chỗ này nó lớn lắm. Cũng giống như một vị thầy ở bên Trung Hoa, theo cái cách của người Trung Hoa thì tất cả người nào đi tu đều là hòa thượng hết á. Nhưng mà cái vị là cái vị đó già lớn tuổi tu lâu thì gọi là đại hòa thượng, còn các thầy nhỏ nhỏ là tiểu hòa thượng. Chứ người Trung Hoa gọi chữ hòa thượng khác với người Việt Nam. Người Việt Nam là hòa thượng là những người già lớn tuổi, nhưng mà Trung Hoa thì bất cứ ai cũng là hòa thượng đó. Chỉ có điều là đại hòa thượng hay là tiểu hòa thượng thôi. Còn nếu mà vị đó làm chủ của một ngọn núi hay là chủ của một cái tông thì người Trung Hoa gọi là đại sư. Chứ chữ đại sư không phải muốn gọi ai gọi. Đại sư là dùng để gọi cho những bậc đạo cao đức trọng và làm chủ của một ngọn núi hay chủ của một tông phái. Ví dụ như mình coi phim Tàu, thấy Thiếu Lâm Tự đó, gọi mà vị phương trưởng là đại sư, vì đó là vị đó là trụ trì của ngôi chùa Thiếu Lâm, gọi là đại sư. Thì ở trong cái ngôi chùa, hay là nói chung là bây giờ chúng ta là một cái khu, một cái tùng, cái thông, rồi chúng ta tập hợp với nhau, chúng ta sống. Và chúng ta mong rằng cái ngôi chùa đó nó hưng thịnh. Thì muốn hưng thịnh thì lấy cái gì làm hưng thịnh? Lấy cái vô sự làm hưng thịnh. Vô sự là sao? Nói theo tiếng Việt Nam là có gì đâu, không có gì hết đó. Tại sao không có gì? Vì mình không thấy nó có thiệt. Nếu mình thấy nó có thiệt thì mình chấp. Từ cái dính mắc, bởi vì mình thấy nó có thiệt cho nên mình muốn bám chặt nó. Còn mình thấy nó không thiệt thì mình có thể mình nhẹ nhàng với nó. Ví dụ bây giờ mình thấy cái việc mà người ta nói nặng mình một câu, là chẳng qua mình có cái tai, rồi mình có cái tiếng nói đó, mình cột chặt với nhau, chứ tự bản chất cái tiếng đó nó cũng có nặng có nhẹ gì, bị không ai mang nó lên cái cân mà cân được. Và hồi chiều này Pháp Hòa đọc trong kinh đó, trên đường đi Pháp Hòa đọc kinh, mở kinh đọc thì có một câu mà một vị thầy tỳ kheo dạy cho các sư em mình rất là hay. Ví dụ có một con trâu trắng, một con trâu đen mà nó cột nhau, thì hai con nó có mắng với nhau được tại mày mà tao bị dính không? Không có. Mà hai cái đó nó nương, nó bị cột chùm với nhau vậy thôi. Thì cũng như thế, cái lỗ tai nó không thể mắng cái cảnh được, tại anh mà tôi phải nghe. Không? Rồi cái cảnh đó, cái tiếng nói nó cũng không mắng được, tại anh mà tôi phải cực. Bởi vì có tai và có tiếng, cho nên hai cái đó nó chùm với nhau. Và mình cho nó là thiệt, cho nên mình mới khổ với nó. Vậy thì cái khổ của chúng mình á, là không phải ai cho, mà tự chúng ta cột chặt. Mà chúng ta coi nó thiệt chừng nào á, thì mình khổ chừng đó. Cũng giống như người ta nói một câu, mà mình coi nó nặng chừng nào thì mình bực chừng đấy. Ví dụ như bây giờ Pháp Hòa gặp một bác người Huế, hay là một cô nào gặp với nhau, hỏi thăm nhau, mụ đi mô rượu mụ. Cái người Huế ta nghe ta trân trọng, mà cái người miền Nam nghe bực lắm. Trời ơi, tôi làm sao mà chị nghĩ làm sao mà chị kêu tôi mụ. Tại vì ở miền Nam là gọi mụ là nặng lắm. Mà người Huế thì cái chữ mụ nó không có nặng. Phải không nè? Thành thử ra rồi, thành mình thể mình xem cái chữ đó nó nhẹ thì tự nhiên nó nhẹ nè, nhẹ hững à. Còn mình coi nó nặng thì tự nhiên nó làm mình khổ. Vậy thì cái chữ vô sự là gì? Vô sự không có nghĩa là mình không làm gì hết. Chúng ta làm tất cả, nhưng mà không có gì chúng ta thấy chúng ta mình làm hết. Ví dụ như hôm nay đó, mình nấu ăn cho 300 người, thì cái trách nhiệm của mình là mình đã tổ chức khóa tu thì nhất định phải có người tới tu. Chứ bây giờ nếu mà không ai đến đó, thì mình buồn, mình nói trời, tổ chức khóa tu mà không ai đến. Mà mình tổ chức khóa tu mà người ta đến, mình nấu ăn cái mình bực, mình nói tới chi cho đông làm tôi cực, nó cực lắm. Thành nữ ra mình phải vô sự. Vô sự có nghĩa là mình muốn ngôi chùa của mình phát triển, thì mỗi người với nhau đừng cho cái gì nó quan trọng đó, khi cái chùa nó hưng. Bởi vì ai cũng thấy cái gì nó cũng quan trọng. Tôi quan trọng, chị không có được nói tôi như vậy. Rồi người mình nói vậy thì người khác nói được vậy. Cho rốt chuột cái chùa nó không, nó không có hưng thịnh. Hưng là gì? Là hưng phát, thịnh là thịnh vượng. Làm cho cái ngôi chùa đó nó khỏe mạnh và nó phát triển đi lên, là chính bởi chúng ta thấy cái gì nó cũng hữu sự. Mà nếu chúng ta muốn cái chùa đó hưng thịnh, thì tự thân mỗi người thấy mọi việc là không có gì quan trọng. Ví dụ như bây giờ á, mình vào trong chánh điện, chật thì mình ngồi theo chật, rộng thì mình ngồi theo rộng. Mà thật sự ra nói vậy chứ cũng còn rộng chán, phải không? Ở đây trên này cũng còn chỗ đây, nó còn chỗ. Cho nên cái này mà mình chia sẻ được thì gọi là gì? Trong lục hòa nó là cái gì đứng đầu? Thân hòa đồng trụ. Thân hòa đồng trụ có nghĩa là mình sống chung với nhau một chỗ thì mình chia sẻ cái chỗ với nhau, gọi là thân hòa đồng trụ. Rồi cái lời nói với nhau, lỡ cái người kia nói lỡ lời, đừng có cho nó là quan trọng, cái không có giận cái gì. Khẩu hòa vô tranh. Đó, cho nên ai cũng là một cái cây, nhưng mà vô đây trồng có trật tự thì tự nhiên nó sao thành ra khu rừng đẹp. Cây nó có thể chĩa ra nhiều kiểu nhiều cách, cây cao cây thấp cây lùn, nhưng mà nếu chúng ta biết trồng ngăn nắp thẳng lối, cũng giống như mà chúng ta có cái mền chút xíu mà biết co thì nó ấm. Mà nếu chúng ta có một chén cơm mà mình biết cách mình ăn thì nó cũng đủ no. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Có một cái mền một chút mà cứ dùi cái chân ra ra làm hoài thì lấy gì nó ấm được. Co nó lại một chút, đủ cái mền nó phủ lên cho nó ấm rồi. Quý vị thấy và nói vậy đó. Cho nên mỗi người mình thấy tất cả đều không có gì quan trọng. Có một cái anh đó, ảnh người miền Nam, thì ảnh đâu có nói chữ, cái chữ R nói không có rõ. Ví dụ như nói nghe rõ ràng không, thì nó nghe có gõ gàng không. Bữa nọ anh đi vô chùa, anh gặp cái sư cô đó. Ê sư cô, năm nay sư cô không có bầu hả? Con nhớ năm ngoái sư cô có chồng mà. Ý nói là năm nay sư cô không có bầu, có cái trái bầu là bởi vì ảnh nhớ năm ngoái cô có chồng bầu. Mà chữ R ảnh nói đâu có được, ảnh nói con nhớ năm ngoái cô có chồng mà năm nay cô có bầu. Nếu mình nghe cái đó mình bực á thì là có chuyện phải không? Nhưng mình hiểu được cái anh đó, cái nó vô sự. Cho nên tùng lâm lấy vô sự làm hưng thịnh. Ngày nào mình cũng tụng hết á, nguyện cho cửa chùa hưng thịnh. Nhưng mà nếu nó hưng thịnh thì phải mỗi người trong chúng ta phải thấy tất cả là vô sự, không có gì hết á. Chẳng qua mình thấy cái gì nó cũng thiệt hết, chứ là mình bực à. Vì sao mình thấy? Vì mình thấy có tôi nè, có mình nè, thấy không? Rồi cái của mình nè, cho nên rồi cái là mình khó chịu. Còn mình nhẹ nhàng trong mọi việc thì tự nhiên. Cho nên ngài Lâm Tế, ngài dạy chúng ta tu thiền và quán là vô sự. Có những ngôi chùa người ta để trong chánh điện một cái chữ vô sự thật lớn, nhưng mà mình đừng hiểu lầm là vô sự có nghĩa là không có gì thì thôi khỏi làm. Đi vô chùa có ngồi lim dim hoài, hỏi sao không làm vậy? Vô sự. Không, thầy nói vô sự không có nghĩa là buông hết tất cả, mà vô sự là làm tất cả, nghe tất cả, nhưng mà không có gì nó quan trọng đó. Hôm qua chiều thượng tọa ở đây gọi cho Pháp Hòa, nói, sáng hôm kia với thầy mới gọi, thì nói thầy Pháp Hòa, Phật tử chở tới còn 5-10 phút nữa nhớ phone cho tôi nghe. Để tôi nói Phật tử ra làm vàng chào đồ cung nghinh đồ cho đàng hoàng. Pháp Hòa nó còn lại thầy. Pháp Hòa nó còn lại thầy. Con xin thầy nha thầy, thầy làm thiệt nha thầy. Thầy hứa với con nha, thầy để cho con vô chùa bình thường thôi, đừng có cho con vô chùa một cách bất thường. Pháp Hòa ngán mấy cái đó lắm. Bưng khay nè, rồi cầm khánh bon, rồi từ ở cửa mà đi vô, mà sợ mấy cái đó. Cứ đi vô chùa bình thường, mình là người bình thường, cứ đi bình thường. Đi vô chùa từng bước khoan thai nhẹ nhàng, vô gặp thầy lễ Phật, giờ gặp đại chúng là bình thường. Cho quý vị tập, quý vị tập sống trong cuộc sống, cứ lấy cái chữ bình thường và vô sự mà sống. Ôi có gì đâu, bình thường thôi mà. Có một cái thầy á, Pháp Hòa nói chuyện với thầy, cái thầy nói đâu có gì thương thôi mà. Thì mới đầu mình nghe mình cũng hơi kỳ, nhưng mà bây giờ mình mới đầu mình nghe khó chịu không, là mình có không bình thường rồi. Thấy bình thường quá trời mà sao mình không bình thường, nghe riết cái mình cũng bình thường luôn. Mình nói thôi bây giờ mình quán đi, mình quán cái câu đó là một câu thiền ngữ, bình thường thôi mà.
Quý vị nôn nao chưa được gặp Pháp Hòa, gặp rồi cũng bình thường thôi mà. Chứ hồi xưa có một cái ông thi sĩ người Trung Hoa đời Tống, ông tên là ông Tô Đông Phàm. Ông làm một bài thơ, cái ý nghĩa là nếu ông thường nghe người ta đồn cái sóng ở sông dòng sông Triết rất đẹp, mây ở trên núi Lô rất đẹp, đời người mà ai chưa một lần thấy sóng của sông Triết, chưa một lần thấy mây ở trên núi Lô thì sẽ ân hận và không thể vui vẻ được. Cho nên ông nhất định ông làm một chuyến đi du hành đến đó. Khi đến hai cái nơi đó rồi thì ông làm bài thơ: Mù tỏa Lô Sơn sóng Triết Giang, khi đi chưa đến hận vô vàng, đến rồi cũng thấy đâu gì khác, thì cũng là mù tỏa Lô Sơn sóng Triết Giang. Mù tỏa Lô Sơn sóng Triết Giang, khi đi chưa đến hận vô vàn, đến rồi cũng thấy đâu gì khác, thì cũng là mù tỏa Lô Sơn sóng Triết Giang. Thật ra mọi việc có bình thường, cũng giống như mình nói mình chữa xa nhau đã nhớ nhau, nhớ nhau vì nỗi phải xa nhau. Rồi mình mới đặt câu hỏi lại: xa nhau chi để cho nhau nhớ. Nhưng mà rốt cuộc mình cũng hiểu chuyện rằng mà có xa nhau mới nhớ nhau. Không có xa không. Giờ đây người Trung Hoa có một câu là không đánh lộn, không đánh nhau thì không quen nhau. Đánh nhau mới quen nhau, mới biết sức mạnh của nhau. Phải không? Thành thử ra quý vị nhớ, một trong những cái trọng yếu của người ở trong chùa, cái gì để làm cho ngôi chùa đó phát triển? Lấy vô sự làm hưng thịnh. Điều thứ hai, tu hành lấy niệm Phật làm chắc chắn. Bây giờ Pháp Hòa nói niệm Phật ở đây không có nghĩa là mình phải lâm râm niệm Phật mới cho cái tông niệm Phật là số một, không phải vậy. Nhưng mà mình là một người tu, một người hành Bồ Tát Đạo, hay nói tóm là một người sống có muốn có an lạc, lúc nào mình tâm cũng lấy Phật làm chuẩn. Hôm qua Pháp Hòa đến một ngôi chùa Huyền Quang ở Dallas để xem quý Phật tử mới vừa dựng cái bức tượng tứ diện Quan Âm xong. Thì quý Phật tử mới hỏi Pháp Hòa: chứ tại sao ở trên đầu của cái tượng Quan Âm đó có tượng Phật? Thì Pháp Hòa mới giải thích: tất cả những cái mão của Bồ Tát mà ở trên có cái tượng Phật đó, cái đó chúng tôi gọi là hóa Phật. Mà tại sao lại để Phật ở trên đầu, ở trên cái mão đó? Bởi vì các vị là Bồ Tát, mà Bồ Tát mà muốn hành được cho cái đạo Bồ Tát hay việc làm của Bồ Tát thì luôn luôn phải lấy Phật làm chuẩn. Khi mình lấy Phật làm chuẩn thì cứ đi một hướng, một đường đó mà không lệch hướng khác. Cũng giống như mình vô chùa mình làm công việc vậy đó. Mình làm việc gì cứ lấy Phật, Pháp, Tăng làm chuẩn thì cái danh nó không làm mình khổ, cái lợi nó không làm mình hư. Còn không, mới đầu vô chùa thì tâm Bồ Đề, mạng hồi nó ra rồi kết quả là thêm chữ gai, Bồ Đề gai. Bởi vì mình không có lấy lấy Phật làm chuẩn. Cho nên đó là ý nghĩa tại sao trên mão của các vị Bồ Tát luôn luôn có một cái tượng Phật ở trên cái mão đó. Cái đó không phải, cái đó là tượng trưng cho hóa Phật. Hóa Phật là mình lấy cái Phật làm chuẩn. Thì bây giờ tâm của mình cũng vậy, phải nhớ Phật. Làm việc gì luôn luôn lấy Phật. Hồi nhỏ Pháp Hòa đọc sám, Pháp Hòa nhớ hai câu mà Pháp Hòa thích, rồi Pháp Hòa để lòng tới bây giờ. Ai ơi lấy Phật làm lòng, tự nhiên siêu thoát khỏi trong luân hồi. Nếu mà mình làm cái gì cũng lấy Phật làm tâm mình, lấy tâm Phật làm tâm mình, thì rõ ràng là vô sự, có chuyện gì đâu để gây. Vì có Phật làm lòng rồi thì cái lời nói mình nó chuẩn mực hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Và thí dụ mình lỡ nói nặng cũng không quá nặng đến mức độ người ta phải hận mình, người ta phải thù mình, mà có đôi khi người ta giận thôi. Kẹt lắm là người ta giận thôi, rồi mai mốt ta hết, chứ người ta không đến mức là ta hận thù mình qua một lời nói. Cho nên á, bây giờ ở trong kinh sách á, có nói 12 cách niệm Phật, nhưng mà ở đây không phải nói vài cách thôi. Bởi vì đây không phải là cái buổi nói về cách niệm Phật. Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ đó, quý vị đi làm về mệt, hay là lúc nào mệt quá, quý vị kiếm chỗ quý vị ngồi quý vị thở, thì thay vì quý vị thở, quý vị ngồi thở không, nó không có lợi gì hết trơn á, bây giờ thở với câu niệm Phật có phước hơn. Niệm Phật có phước, thở cho khỏe, mà niệm Phật có phước, cho nên vừa có phước vừa khỏe, cho nên sống lâu. Thí dụ bây giờ mình thở vô A Di, thở ra Đà Phật, thở vô A Di, thở ra Đà Phật, cái đó gọi là gì biết không? Cái đó gọi là sổ tức niệm Phật. Chữ sổ là đếm, sổ là đếm, chữ tức là hơi thở. Sổ tức có là đếm hơi thở, nhưng bây giờ mình phối hợp với câu niệm Phật thì gọi là sổ tức niệm Phật. Rồi nhiều lúc mình đang làm cái gì đó mà người ta nạt nộ mình, mình thấy khó chịu quá, lẫn quân ở đây hoài, bước ra thiền viện này đã rộng rãi quá, đi từng bước, dở một bước chân A Di, dở một bước chân Đà Phật, đó là kinh hành niệm Phật. Đi kinh hành niệm Phật. Rồi bây giờ mình ngồi đó mình thở, thở, nhất là quý vị bệnh. Quý vị nào mà bệnh rồi thường nằm ở trên giường hay là thường ngồi ở ghế salon, sổ tức niệm Phật. Hay là đi từng bước khoan thai kinh hành niệm Phật. Rồi bây giờ nói con muốn lại sám hối mà giờ mắt con mờ, con không có nhìn thấy được cái câu niệm Phật, câu tên của Phật để con lại, khỏi lo. Một là một danh hiệu thôi. Nam mô A Di Đà Phật, lại xuống lại. Nam mô A Di Đà Phật, lại lại. Cái đó gọi là lễ bái niệm Phật. Niệm Phật nhưng mà niệm với cái lễ bái. Pháp Hòa có một Phật tử còn trẻ lắm, mỗi lần mà đến chùa là thường dùng 30 phút tới 45 phút lại Phật. Mà khi mà lại Phật chỉ có một câu thôi: Nam mô A Di Đà Phật, lại xuống lại. Rồi đứng lên Nam mô về Phật, mà lại 45 phút là vừa niệm Phật vừa lại Phật. Cái đó gọi là lễ bái niệm Phật, phải không? Rồi bây giờ quý vị lấy sâu chuỗi ra, quý vị lần A Di Đà Phật bấm hộp, A Di Đà Phật bấm hộp. Cái đó gọi là sổ châu niệm Phật. Sổ là đếm, châu là chuỗi. Sổ châu là đếm chuỗi niệm Phật. Rồi bây giờ á, mình không có cách niệm, mình nhắm mắt lại mình tưởng cái hình Phật. Cái đó gọi là quán tưởng niệm Phật. Quán tưởng niệm Phật. Rồi giờ mình ngồi niệm Phật mà cái tâm mình nó loạn quá, chứ mình phải đem hình Phật ra mình để ngay trước mặt mình để mình nhìn tướng ảo của Phật, để mình không có quên hình ảnh Phật. Cái đó gọi là quán tướng niệm Phật. Niệm Phật có 12 cách. Cho nên lúc nào mình cũng niệm Phật được. Khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, lúc nào mình cũng niệm Phật được. Mà niệm để làm chi? Niệm để tâm mình nó không có niệm khác. Bởi vì chữ niệm là nhớ. Mà nếu mình không có nhớ Phật là mình nhớ cái khác thôi. Cho nên trong Kinh Di Đà nói là sao? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Cho nên mình niệm nào cũng được, nhưng mà bởi vì Pháp và đôi khi phải nhớ thuộc lòng. Nội có cái câu Pháp 4 câu thôi. Tự nhiên ngày hôm qua đi máy bay từ suốt 6 tiếng đồng hồ ngồi trên bay, trong đầu Pháp Hòa cứ lẫn quẩn hoài có một câu, câu kinh 4 chữ 4 câu, một bài kinh 4 chữ 4 câu thôi. Đường này đến thế gian, đường kia đến Niết Bàn, ai là đệ tử Phật phải ý thức rõ ràng. Mà không biết sao trong đầu mình lẩn quẩn cái câu đó suốt mấy giờ đồng hồ trên máy bay. Đường này đến thế gian, đường kia đến niết bàn. Ai là đệ tử Phật phải ý thức rõ ràng. Cho nên mỗi lần mình giận lên thì biết đường này đến thế gian, quẹo vô chánh điện Nam Mô về Phật lại được Phật, đường này đến niết bàn. Ai là đệ tử Phật phải ý thức rõ ràng. Mình giận lên, mình mới vừa hồi nãy là mình cầm dao mình sắc củ cà rốt, mà bây giờ mình tưởng cái chị chọc mình giận là củ cà rốt thì mình nhớ cầm cái dao lên mà định quơ là đường này đến thế gian, bỏ cái dao xuống, đường kia đến niết bàn. Ai là đệ tử Phật phải ý thức rõ ràng. Bởi vì cho nên cái nào nó cũng có đạo, đạo là con đường. Mà con đường nào mình dẫn đến giác ngộ thì gọi là đạo Phật. Vậy thì người ta hỏi mình anh đạo gì? Nó tôi đạo Phật. Thì đạo Phật không có nghĩa là tôi theo một tôn giáo, mà lúc đó mình đang nói cho người ta biết tôi đang đi trên con đường của người giác ngộ, người tỉnh thức. Bởi vì Phật nghĩa là sáng suốt, là giác ngộ. Mà đạo, mà con đường mà dẫn mình đến sát xuống giác ngộ là đạo Phật. Cho nên quy Phật để làm gì? Để có con đường sáng suốt mà đi, chứ không phải để trở thành member của đạo Phật, để tính làm tín đồ của đạo Phật. Tiếng Mỹ nói rõ lắm, cái quantity tức là số lượng nó không có hay bằng cái quality. Quantity là số lượng, quality là chất lượng. Cho nên mình cần cái chất lượng hơn là số lượng. Vì vậy cho nên mình tự mình phải muốn biết con đường nào mình đi cho chắc thì cứ lấy Phật làm chuẩn. Mình sống mình chưa phải là cái người thánh thì cứ theo đường của Phật tổ mà đi. Chứ mình chưa phải là cái người mà có thể nào mà tự. Quý vị có nhớ một hôm á, Tôn Ngộ Không bận đi kiếm ăn, mà Tôn Ngộ Không ngửi được cái vùng nó có ma quái. Cho nên Tôn Ngộ Không vẽ một cái vòng biểu ngài Huyền Trang sư phụ ở trong cái vòng đó. Và dù nghe bất cứ tiếng gì sư phụ cũng đừng nhảy ra, nghe không? Sư phụ cũng mô Phật hết. Nhưng mà rốt cuộc rồi gặp người ta kêu cứu, sư phụ thấy thương quá, sư phụ nhảy ra, cái sư phụ bị bắt. Thì cái vòng nó tượng trưng cho gì? Người tu mình phải rõ ràng cái ranh giới của mình. Mình ra khỏi cái ranh giới là mình bị bắt ngay. Mà ai mới thấy được cái đó? Người có trí. Mà người có trí là Ngộ Không. Còn người mà cái tâm bình thường quá, nghe ai cũng nghe ai khổ cái cũng chạy ra đó, mà không có phân biệt, là Ngài Huyền Trang. Ngài Huyền Trang là tượng trưng cho một con người bình thường như mình nè. Chỉ có cái tâm trí muốn cầu kinh thôi, có nghĩa là muốn cầu chỗ đến, cầu chỗ giác ngộ. Mà muốn đi đến chỗ đó, một mình Ngài Huyền Trang đi không có được. Phải có Ngộ Không phò, mà Ngộ Không là tượng trưng cho trí. Nhưng mà cái trí của Ngộ Không mà không tu là nguy hiểm. Cho nên phải có cái dòng kim cô của Quan Âm chồng lên đầu. Dòng kim cô là tượng trưng cho giới, tượng trưng cho sự tu hành. Thông minh mà không có tu là nguy hiểm. Cho nên Quan Âm mới chồng lên cái vòng của ông. Khi mà ông gặp Phật tổ rồi, Phật tổ phong cho ông làm đấu chiến thắng Phật. Rồi ông mới nói vậy cái vòng của con sao, Phật tổ phải gỡ ra. Ông nói, Phật mới nói vậy ông rờ lên đầu ông coi, cái rờ ở đầu ông mất. Người đã tu thành đạo rồi thì lúc đó làm sao, cái đó nó không quan trọng nữa. Còn mình chưa phải đến đó thì phải lấy Phật làm chắc chắn. Quý vị nhớ điều mà nói không? Tu hành lấy niệm Phật làm chắc chắn. Vậy thì cái chữ niệm Phật Pháp Hòa nói đây không có chỉ có nghĩa là tịnh độ, mà niệm Phật ở đây là luôn luôn nhớ Phật, tưởng Phật, hành theo lời Phật làm chắc chắn. Mình nói gì nói, nhưng mà phải ở căn bản trên đạo lý của Đức Phật. Còn vượt ra ngoài đó thì sai. Cho nên người ta mới nói thế không? Nếu mình y theo kinh mà nói thì nói oan cho Phật ba đời. Mà rời kinh một chữ thì mình với ma nói giống nhau. Y kinh giải nghĩa tam thế Phật quan, ly kinh nhất tử tức đồng ma thuyết. Vậy thì làm sao đây? Có nghĩa là chúng ta biết phối hợp. Chúng ta phối hợp tùy thời tùy lúc. Ngày hôm qua có một Phật tử hỏi Pháp Hòa là: con chăm sóc ba mẹ con mà con biết là ba mẹ con chưa có sẵn lòng nghe Pháp, nhưng mà bây giờ con có thể mở băng giảng chút chút để bắt đầu hướng dẫn cho ba mẹ. Pháp Hòa nói tốt, làm điều đó tốt, nhưng trước khi mình mở băng giảng mình phải quán. Quán coi hôm nay cái tâm trạng ba mẹ như thế nào, có thoải mái không. Mà bữa nào thấy mà không vui thì đừng có mở. Tại vì lúc đó mở ra Pháp nó không có quớt, mà bắt đầu trở thành ra gì, bực bội, phải không? Cho nên sinh tố mà không biết uống, uống nhiều quá thành độc tố, thành thử tùy. Cho nên Phật Pháp á, thuyết là phải thuyết đúng lúc, đúng người, đúng chỗ thì mới thành ra Phật Pháp. Còn nếu như mà mình không có nói đúng thì người ta trọng. Cho nên tu hành lấy niệm Phật làm chắc chắn, còn tùng lâm thì lấy cái gì làm hưng thịnh? Vô sự làm hưng thịnh. Điều thứ ba, tinh tấn lấy giữ giới làm bậc nhất. Hồi chiều Pháp Hòa đến đây ngồi dùng cơm chiều vui thầy, rồi cũng hỏi thăm nhau về những Phật sự xây dựng chùa chiền của nhau. Thì quý thầy ngồi mới nói: trời, chỗ tôi luật lệ thế này, chỗ tôi luật lệ thế kia. Nhưng mà nói hồi rồi thì cũng kết luận câu là nhiều lúc mình bực lắm, nhưng mà cũng phải phục thôi, là bởi vì cái điều họ nói có lý. Có một cái năm đó Pháp Hòa đi giảng thì người ta nghĩ rằng không có đông, cho nên người ta mướn cái ho có 300 chỗ à. Mà không ngờ bữa đó là 800 người. Cho nên rồi rốt cuộc á, thì mình không cho vô được. Tại vì mình bị lộ. Lộ tẩy là sao biết không? Người ta xếp 300 cái ghế, cái hết chỗ ngồi, cái mình chạy lên lầu rần rần, mình bưng ghế xuống. Bưng ghế xuống cái thì cái người giữ cửa ta biết ngay. Chứ nếu mà mình đừng có bưng ghế thì mình vô nhiêu chắc cũng không ai để ý. Nhưng mà bởi vì mình bưng ghế xuống là nó họ biết rồi. Họ biết là ở dưới này 300 ghế mà bây giờ bưng ghế nữa là đóng cửa lại liền. Họ nói rằng không cho vô nữa. Thì mấy vị Phật tử trong ban tổ chức mới chạy ra năn nỉ. Thì cái ông mà giữ cửa nói bây giờ có hai cách. Một là đuổi ra hết, đóng xô. Hai là những người mà phải ở ngoài này phải quay xe đi về. Mà bữa đó có hai chiếc xe bus ở một cái tỉnh khác tới. Cuối cùng ban tổ chức phải làm mỗi người hộp xôi và hối lộ bằng cùng một sách băng của Pháp Hòa, cho hai chiếc xe bus lui trở về chứ không có vô được. Thì có bà cụ tội lắm, bà chống cây gậy và đứng ngay cái cửa, bà nói: tôi không về nếu mà trong kia thầy không thể giảng nếu tôi còn đứng đây. Coi như bà già biểu tình. Thưa đại chúng, cái đó mình nói như vậy để mình kết luận rằng ở ngoài đời luật lệ cũng phải rõ ràng, thì trong đạo chúng ta không có khác, mà thậm chí còn hơn thế nữa. Cho nên làm cái gì nó có cái chừng mực, nó có cái luật của nó. Quý vị đến quý vị đừng có phiền. Và bởi vì chỉ có cái đó nó mới làm cho mỗi nơi mỗi chỗ đúng chuẩn mực, còn không nó loạn. Có phải không? Cho nhiều khi mình nói: trời ơi, sao tôi tới chùa tôi phiền quá, luật lệ tùm lum. Dạ thưa, có những cái luật lệ bắt buộc nó phải có để mà quy định rõ ràng. Mà mình cũng vậy thôi, nếu mà người ta không giữ luật cái mình nói sao, lộn xộn. Thành thử là nếu mà mình đến đó mà chỗ đó quy định như thế nào thì mình phải theo như vậy. Bởi vì cái đó là cái mục đích giữ cho mọi việc nó an toàn. Ở bên Pháp Hòa mà làm một cái dãy ở cho Phật tử mùa hè, một năm có 10 ngày thôi, mà họ bắt phải làm nguyên cái hệ thống cứu lửa báo động khi mà có hỏa hoạn, thì Pháp Hòa mới nói là tôi ở có 10 ngày thôi. Họ nói một đêm cũng phải làm. Bởi vì nếu như cái đêm đó mà lỡ nó cháy lên mà không ai biết gì hết thì ai chịu trách nhiệm? Họ nói cái gì sao? có lý quá cái mình phải theo thôi. À rồi ở bên chùa là có cái nhà bếp, mình báo cáo là cái nhà bếp này nấu ăn cho đông người. Khoảng 3 tháng, 6 tháng họ xuống một lần, mà xuống là không báo trước. Mà cái luật của nhà bếp, một cái chỗ nấu công cộng là nồi chảo không được để dưới đất, phải cách mặt đất 1 feet. Cho nên ở bên chùa là phải làm những cái giàn giá, tất cả nồi chảo phải để trên cái giàn đó hết, không có cái gì được để dưới đất. Họ đến họ cầm cái thẻ, họ đo coi cái tủ lạnh mình có đủ độ không, họ đo cái freezer coi mình có đủ độ không, rồi họ bật lên cái máy rửa chén có đủ nước sôi đủ nóng không, để mà bảo đảm sự an toàn của mọi người. Rồi ở bên đó mình, người Việt mình có một cái nhà dưỡng lão cho người Việt. Thức ăn của người già lớn tuổi nấu xong dĩa nào thì phải múc lại một chút, bao lại, ghi tên và ghi cái ngày, để vô trong tủ lạnh trong 3 hôm. Nếu mà trong 3 hôm đó không có một người già nào bệnh thì thôi, hễ bệnh thì phải lấy cái dĩa thức ăn đó ra thí nghiệm, coi họ có phải bệnh do cái món ăn đó hay không. Mà bước vô cái tủ lạnh là nguyên một vàng dĩa ghi ngày lên hết trên đó. Thì mình nói trời làm phí, nhưng đó là luật. Mà cái luật để làm gì? Để bảo vệ, để sự đo cho tất cả đều được trong cái khuôn khổ. Vì vậy cho nên Đức Phật, đạo Phật cũng vậy. Cho nên cái y của quý thầy đắp á, quý vị để ý cái y quý thầy á, là nó có một cái miếng vuông như nè, bao 4 góc. Cái đó gọi là cái viền y. Mà cái viền đó là tượng trưng cho ranh giới. Bởi vì cái y của quý thầy được gọi là cái y ruộng phước. Thì đã là một miếng ruộng thì phải, nó phải có ranh giới. Còn không thì đất nó sẽ lài ra, cỏ hay là cây nó sẽ mọc hoang, nó không có mọc đúng ở trong cái khuôn khổ của mình. Cho nên ở trong chùa, giới luật của Phật là giới luật chung, còn mỗi ngôi chùa có cái nội quy riêng. Cái thanh quy của riêng ngôi chùa đó chúng ta gọi là nội quy. Còn cái gì mà chung tất cả đều giữ thì gọi là giới luật. Thí dụ như tất cả Phật tử trên 5 châu 4 biển này, Phật tử tại gia đều đồng giữ 5 giới. Tất cả ai là đệ tử Phật tại gia khắp 5 châu trên thế giới này thì đều giữ 5 giới giống nhau. Còn cái chuyện cũng như các thầy, các thầy từ 20 tuổi trở lên và có 5 năm căn bản tu hành đều đồng thọ một giới với nhau là giới tỳ kheo. Ví dụ như giờ vị hòa thượng đó 100 tuổi hạ hay là 100 tuổi đời thì cũng bằng giới với một thầy tỳ kheo mới vào là 250 giới. Nhưng mà bởi vì đồng cái giới như vậy, nhưng mà vị kia là người đi trước, cho nên chúng ta phải tôn kính cho gọi là trưởng lão. Còn cái vị mới vào gọi là tân học. Tân học là người mới bắt đầu vào học, phải không? Còn người mà nào mà mới bắt đầu phát tâm tu gọi là sơ tâm. Mình mới bắt cái tâm mình mới phát nguyện mới bắt đầu là sơ tâm. Cho nên thường thường ta nói phải ráng nuôi cái sơ tâm cho vững là vậy. Cho nên tin mình muốn siêng không? Mình muốn siêng năng thì lấy cái gì làm căn bản? Lấy giới luật. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ. Ví dụ như bây giờ mình muốn cho một cái chú đó vô chùa tu mà đừng có lười biếng, không thức dậy công phu, thì mình phải quy định nếu ai không công phu liên tiếp 3 lần, một lần thứ nhất nghỉ 1 ngày bị kiểm điểm, nhắc nhở thôi. Lần thứ 2 sẽ phạt quỳ 1 cây nhang. Lần thứ 3 mời ra khỏi chùa. Như vậy để làm gì? Để giữ cho cái người đó siêng năng trong sự tu hành. Chứ còn nếu mình không có cái luật như vậy thì người ta bê tha. Ở tới chùa mà ta không siêng tu, người ta biến nhát, thí dụ vậy. Cho nên mình muốn siêng năng thì nhất định phải có cái vấn đề luật lệ. Còn không có luật lệ thì không được. Cũng giống như quý vị đi vào khóa tu rồi, đã đăng ký tham dự khóa tu rồi thì phải siêng. 5 giờ thức chúng, 6 giờ ngồi thiền,
thì mình phải ngồi dậy cho đúng giờ đúng giấc, và mình tự nói với mình: đã đi đã vào đây tu có 3 ngày thôi mà như vậy thì mai mốt xuất gia tu thiệt rồi sao ta. Thì tự nhiên cái là mình ngồi dậy liền. Cho hồi xưa các vị bắt đầu mới đặt ra cái quy lệ nghe chuông. Hồi xưa không có cho ngủ thẳng giấc à, 8 giờ là vô ngủ nha, ngủ chừng 2 tiếng 3 tiếng gì bắt đầu bon 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 ngồi dậy. Ngồi dậy nghe ông thầy kêu hô canh. Hô canh tức là ông cầm cái chuông gõ, ông đọc bài kệ: canh một trang nghiêm ngồi tịnh tu, tinh thần tịch chiếu đồng thái hư động gì đó. Cái mình ngồi mình quán mình niệm Phật, cái ông đánh 3 hồi chuông xong cái nằm xuống ngủ tiếp. Ngủ được chừng tiếng 2 tiếng nó bon bon ngồi dậy, không có cho từ ngủ thẳng một leo. Tại sao? Sợ mình bị mê. Mà luôn luôn là trong giấc ngủ cũng phải tỉnh. Nó vậy đó. Thì cho nên quý vị thấy tại sao mà nhiều khi tại sao mình vô chùa phải thế này thế kia. Tất cả những cái đó nó đều là cái sự làm cho mình thăng tiến trên cái con đường tu học. Cho nên tu mình muốn tinh tấn thì phải lấy luật, lấy giới làm căn bản. Bệnh tật lấy bớt ăn làm thuốc hay. Hồi nãy mình nói chuyện tu, nói chuyện ở chùa, rồi giờ nói cái thân của mình. Ăn nhiều là bệnh nhiều chứ phải ăn nhiều khỏe đâu á. Nó tùy chuyện. Bây giờ người nào bệnh mà cái tốt nhất để mà trị bệnh là bắt đầu bớt ăn. Rồi có khi á, quý vị mệt mỏi đó, quý vị nhịn ăn một ngày. Nhịn ăn một ngày để làm chi? Uống nước thôi, để nó thanh lọc cơ thể. Mà khi nó thanh lọc cơ thể rồi, quý vị sẽ thấy rằng những cái ăn là do cái gì? Sở dĩ bệnh là do cái gì? Bệnh là do ăn. Cho nên người ta nói đó, cái bệnh của mình đó, từ cái khẩu mà nó vô, cho gọi là bệnh tùng khẩu nhập. Nhưng mà cái tai họa của mình nó từ cái gì mà nó ra? Từ cái miệng mình. Cho nên gọi là bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Cái bệnh tật là do mình ăn, mà tai họa là do mình nói. Cho nên sở dĩ mình bệnh là do mình ăn uống không có cẩn thận, không chừng mực. Thì nó làm cho mình bệnh. Bây giờ mình muốn trị bệnh, đây là Pháp Hòa nói bệnh thân đó. Bệnh nó có 3 loại. Có 3 loại bệnh: bệnh thân, bệnh tâm, bệnh nghiệp. Bệnh thân á là do mình ăn uống hay do thời tiết. Giống như Pháp Hòa, cái hệ thống miễn nhiễm trong người nó yếu. Cho nên hễ mà trời nóng, ra mồ hôi chút, mà ra ngoài mà có gió, cảm bệnh. Miễn nhiễm yếu, nắng không ưa, mưa không chịu, ghét gió, kỵ mùi sương. Cho nên thân bệnh. Nhưng mà có những người tâm bệnh, là thân khỏe nhưng mà tâm lý bệnh. Có những người sống nhưng mà cứ nghi ngờ người ta, ghét mình, người ta bỏ bùa mình, người ta thương ém mình. Hay là đi vô trong đại chúng mà ngồi với nhau á, và cứ hỏi cái bà có nói gì tôi. Cứ gặp mình đâu hỏi để bà có nói gì tôi. Tức là mình luôn luôn mình nghi ngờ người ta, lúc nào người ta gặp người ta cũng nói gì về mình. Phải không? Thì những cái dạng như vậy gọi là tâm bệnh. Nhưng mà ngoài cái thân bệnh, cái tâm bệnh á, nó có một cái gọi là gì? Nghiệp bệnh. Bệnh nghiệp. Thể ngồi nói chuyện mà chỗ tỉnh, nói tới đâu cũng được nghe, mà bắt đầu vô cái Nam Mô, bắt đầu nhắm rồi đó. Rồi tới hồi mà thầy ngồi xuống, thầy nói: kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mấy, là bắt đầu mình thăng. Buồn ngủ. Nghe pháp là buồn ngủ, mà buông ra là tỉnh. Tụng kinh là nước mắt chảy, ngáp muốn chết luôn, mà hễ mà bỏ ra rồi là mình tỉnh. Đấy không? Mà hễ mà bình thường ở nhà không bệnh, mà nói mai đi tu nghe, cái tối nay nhức đầu. Bệnh nghiệp. Vậy thì thân bệnh á, thì phải bớt ăn uống thuốc. Tâm bệnh thì phải lấy tâm lý mà trị. Nghiệp bệnh thì lấy sám hối tu phước mà trị.
Sở dĩ mình bị như vậy là mình thiếu phước. Ví dụ như bây giờ tôi trộ tiền biết nhiêu, phước gì tôi mua cũng nổi hết, mà sao tôi uống hết. Vậy thì chỉ có phước về tiền của mà không có phước về cái vấn đề chữa bệnh. Cho nên trong kinh Dược Sư nói có 9 thứ hoạn tử, mà có những người bệnh không đáng chết mà uống thuốc nhầm chết. Bệnh không có đáng chết, uống lầm thuốc chết. Bệnh không có đáng chết mà nghe lời người ta, đi cúng thầy bùa thầy quải, cúng xong chập chết. Cho nên cái đó là bệnh hoạn tử, là chết bất đắc chết, không có một cái mình kêu là chết mà cái lý do rất là vô cớ, hoạn tử. Vậy thì cái bệnh của chúng ta nó có 3 loại: thân bệnh, tâm bệnh và nghiệp bệnh. Đi bác sĩ tím ông ra bệnh mà tối ngày mình cứ cảm thấy người mình ớn ớn, nhức đầu, chóng mặt, sao sao đó. Một phần là tâm lý, một phần là do nghiệp. Muốn trị cái bệnh đó sám hối. Và sao nữa biết không? Đừng có để cho cái bệnh nó lấn lướt mình. Bây giờ anh bệnh tôi biết, nhưng mà tôi không để cho anh dừng chân tôi. Tôi phải đi thôi, tôi phải làm thôi. Bây giờ nói bớt ăn đó, quý vị có thể tẩy ruột. Mình mấy chục năm mình ăn mà chưa bao giờ nhịn để nó thanh lọc đó. Nên thanh lọc. Có một công thức thanh lọc: uống nước muối, Epsom salt, uống 3 ly từ 6 giờ đến 10 giờ đêm. Và sáng hôm sau 6 giờ sáng uống một ly nước bưởi. Bưởi mà bưởi của Mỹ đó, bưởi hồng hồng của Mỹ đó, với lại dầu ô liu. Quý vị có thể tìm ở trên mạng cái công thức thanh lọc cơ thể bằng nước muối và nước bưởi, rồi quý vị sẽ thấy trong người mà nó tạp cỡ nào. Còn ngày xưa chưa có công thức này thì Pháp Hòa thanh lọc bằng cách là nhịn 10 ngày, nhịn ăn 10 ngày. Và mỗi ngày mình uống nước ấm, uống nước ấm, uống nước chanh với mật, và phải tắm bằng nước nóng. Tại vì khi mình nhịn như vậy là bao nhiêu cái tạp dơ nó đi theo cái lỗ chân lông nó ra. Rồi những ngày đầu á, ngày đầu, hai ngày đầu mình thấy, mình xin lỗi đại chúng, là mình đi tiểu tiện nó bình thường thì mình nghĩ là trong ruột mình sạch. Chẳng qua là những cái chất dơ đó, nước nó chưa ngâm đủ để nó rã ra. Đến cái ngày thứ 8 bắt đầu nó rã hết ra rồi, rồi quý vị sẽ thấy nó sổ. Thanh lọc cơ thể, thì thanh lọc xong rồi người mình nó nhẹ ra liền, nhẹ nhàng ra liền. Cho nên mình bệnh đó, đừng có nghĩ rằng bệnh uống ăn nhiều là hết bệnh. Nhiều khi nó phản tác dụng. Mình nhịn đi để cho cơ thể mình nó tốt. Chẳng hạn như quý vị đau bụng, ăn vô nó đau bụng ngầm ngầm, đừng ăn nữa, bắt đầu uống nước, uống nước ấm. Uống riết để bắt đầu cho nó làm cho nước ấm đó. Có một sư cô Pháp Hòa quen, cô đi qua bên Ấn Độ, cô bị nhiễm trùng. Thì khi mà cô bị nhiễm trùng rồi về bên này á, bác sĩ chỉ biểu cô một cách trị bệnh thôi, là ở trong phòng cách biệt tất cả mọi người trong vòng 2 tuần lễ. Và thời gian đó uống một thứ nước thôi, là nấu nước gừng uống. Bởi vì gừng nó vô trong đó, nó diệt vi trùng, nó làm ấm cơ thể lại. Uống nước gừng 2 tuần lễ cô ra cô khỏe. Thì bây giờ mình nói cái thân của mình cũng thế. Rồi bây giờ cái tâm mình sao? Nếu như cái tâm của mình mà nó không an thì mình đừng có nói. Cũng giống như người đừng ăn vậy đó. Mình nói nhiều là lỗi nhiều, bởi vì tâm bất an thì nói lời không an. Cho nên khi tâm mình không an thì đừng nói, đừng làm, mà phải kiếm chỗ ngồi, kiếm chỗ tịnh. Thậm chí cái tuần lễ đó mình nghỉ đi chùa cũng được. Mình thường đi chùa nhưng mà tuần rồi mình có chuyện, tuần này mình xin nghỉ đi để mình một tuần lễ ở nhà, làm cho cái tâm mình nó an định trở lại. Xin thưa đại chúng, cũng giống như là con sư tử hay con cọp, khi nó bị thương á, ai dám tới gần con sư tử để băng bó cho con sư tử đâu. Chỉ khi nào con sư tử bị thương thì tự con sư tử đi tìm cái chỗ hoang vắng, con sư tử nằm yên để cái vết thương nó lành. Chúng ta cũng như thế, phải học cái cách trị bệnh của con sư tử.
Khi chúng ta bị phiền muộn, đừng nói gì hết, tại vì càng nói sẽ càng sai. Khi chúng ta đang bực bội, đừng làm gì hết, vì càng làm cái tay của mình nó mạnh lắm, ngộ lắm, bình thường bưng nó rung, mà tới giận lên là mấy cái nó cũng xuống rầm rầm dưới bàn. Thành thử ra mình mới thấy rằng khi cái cơn giận mình nó lên rồi, nó tác hại vô cùng. Mà quý vị để ý, khi mà cái người giận coi, nó rung chuyển toàn thân, cái đầu nó bưng bưng, môi nó rung, chuyển tím, mặt xanh, tai rung, máu bắt đầu nó rần rần đó, do cơn giận. Như vậy thì quý vị thấy mỗi một lần mà giận lên á, thì toàn thân thể mình nó rung chuyển, nó biến chuyển, mà toàn là độc không. Thì lâu ngày mình sanh bệnh. Cho mình ăn uống cũng vậy. Cho nên Phật dạy mình á, cái câu thứ tư mà trong năm, trong cái bữa ăn mà quán nó rất hay đó. Cái câu quán của cái quán thứ tư mà khi ăn là sao? Chỉ xin ăn những thức ăn có tác dụng nuôi dưỡng lòng từ bi, nuôi dưỡng cơ thể và ngăn ngừa tật bệnh. Mình ăn như thế nào để nuôi được lòng từ bi mình, nuôi được thân thể mình và ngăn ngừa tật bệnh? Còn mình ăn mà mình thấy không khỏe, mình cứ ăn là không tốt. Ví dụ quý vị bị gan, gan mình dị ứng, đừng ăn chao. Ăn chao vô nó ngứa, nó làm dị ứng. Có nhiều người ăn vô là nổi ngứa đầy người. Thì biết như vậy thì không nên ăn chao. Và có một cách ăn chao mà bổ dưỡng mà không có bị dị ứng là ăn phô mai đầu bò. Quý vị biết làm mật chao và phô mai đầu bò không? Lấy phô mai đầu bò để vô cái chén, tán nhừ nó ra, xong cho vài giọt nước tương ngon, nước tương Mari cái gì cũng được, xong rồi một chút xíu tương ớt ăn phở đó, chút thôi, quậy cho đều lên, ăn nó béo, nó mặn mặn, nó ngon y như chao, bổ mà không có cần sợ dị ứng, được món này ha. Rồi, trái bơ có công dụng trị được 10 thứ bệnh. Trái bơ, quý vị bị cholesterol vẫn ăn bơ được, bởi vì cái mỡ của bơ nó không làm cho mình nguy hiểm. Tán nó ra, dằn một chút muối, trét bánh mì, ăn thế butter, thế bơ mà nó bổ dưỡng bình thường. Làm bánh mì muốn cho ngon, bánh mì chả lụa, bánh mì bì cũng vậy, thêm một miếng trái bơ vô sẽ rất ngon. Đi đường đem bánh mì để dưa chua dở ra Mỹ chạy, nó hôi lắm, cũng gãy rắn đó. Có một cái món thế được cái đó là trái ô liu. Trái ô liu xanh không có hột, nhét bánh mì ăn vừa tiêu hóa, bổ dưỡng mà không hôi, đỡ ngán. Hai món. Nói nhiều lại chúng mệt. À, nãy giờ ngồi ăn không em? Thì đại chúng mới thấy là bệnh tật lấy bớt ăn làm thuốc hay. Tức là cái món thuốc của mình á, là mình uống nước, là mình sẽ thanh lọc cơ thể bằng đường tiểu, bằng đường tiêu, và làm cho cơ thể mình quân bình trở lại. Nhưng mà khi mình uống nước á, quý vị tốt nhất bắt đầu lớn tuổi đừng uống nước lạnh nhiều, đừng uống nước đá nhiều, lúc nào nước cũng phải ấm ấm, mà đặc biệt là ban đêm. Người bắt đầu ban đêm mình đi ngủ á, nên uống nước ấm. Để chi? Thứ nhất á, là làm cho máu huyết mình lưu thông. Lỡ mình bước xuống giường á, nó không có bị stroke, nó không có bị tai biến. Cho nên trước khi đi ngủ uống nước thanh lọc cơ thể. Và người ta có một cái món thuốc trị bệnh rất hay, đó là uống nước lọc. Có một cái môn phái chuyên môn chỉ cho mình cách uống nước lọc trị bệnh. Thì Pháp Hòa nói ở đây những cái điều này là chư tổ đã sàng lọc lại và dạy cho chúng ta làm sao sống trong cửa chùa mà chúng ta an ổn. An ổn là hồi nãy Pháp Hòa nói đó, điều thứ nhất muốn chùa hưng thịnh
thì phải coi mọi việc vô sự. Sự tu hành của mình lấy Phật làm chuẩn, tinh tấn lấy giới luật làm chuẩn, lấy luật lệ làm chuẩn. Bệnh tật lấy bớt ăn làm thuốc. Có nhiều khi mình không cần uống thuốc gì hết. Pháp Hòa ví dụ nhức đầu, lâu lâu bị nhức đầu, đừng có hở chút lấy uống Tylenol. Hở chút uống Tylenol, uống riết thì Tylenol không còn tác dụng, mà nó có tốt. Bây giờ quý vị muốn trị bệnh nhức đầu, khi bệnh nhức đầu đi kiếm chỗ nằm hoặc là ngồi. Nhức đầu là bởi vì cái oxy mình nó không đủ. Rồi bây giờ mình tập thở đi. Đây là kinh nghiệm Pháp Hòa thôi, Pháp Hòa không có nói khoa học gì, cái kinh nghiệm thôi. Uống nước vô, uống. Sở dĩ mình nhức đầu là nhiều khi trong người mình nó không đủ nước, đó cũng làm mình nhức đầu. Uống nước rồi bắt đầu kiếm chỗ ngồi thở hồi cả năng hết. Rồi nhiều khi Pháp Hòa làm việc, đọc sách hay nghiên làm gì hồ cái mình thấy mệt á, bước ra sân hít thở không khí một hồi 5 phút, 10 phút rồi bước vô lại, thì bắt đầu mình quân bình cơ thể mình trở lại. Cho quý vị tập á, không phải cái gì cũng uống thuốc, mà phải có những cái công thức tự nhiên để mình chữa bệnh. Hồi đó Pháp Hòa có cái bệnh nghẹt mũi nha, nghẹt mũi dữ lắm, dị ứng mà. Quý vị biết Pháp Hòa trị bệnh nghẹt mũi sao không? Lại Phật. Lại Phật á, đứng lên lại xuống một hồi là máu huyết mà nó lưu thông, tự nhiên cái mũi nó hết. Mà tới bây giờ Pháp Hòa không có bệnh nghẹt mũi nữa, mà không uống thuốc. Mà hãy mà lâu lâu mà bị trở lại á, lên lại Phật hết, lại hồi nó thông. Vậy thì Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng thấy á, cũng giống như cái người mà người ta đầu người ta ghẻ quá, cạo đi nó hết vậy. Ở nghĩa mà ghẻ là tại vì tóc nhiều mồ hôi rồi nó nuôi. Hồi nhỏ Pháp Hòa bệnh dữ lắm á. Pháp Hòa đưa đại chúng là mụn nhọt trong người á là đầy hết. Bị phong đồng gánh, xin lỗi, bị giật kinh phong á. Pháp Hòa nhớ rất rõ là hồi 5 tuổi, 6 tuổi là mình đã có cái ý thức á. Hai cái tay Pháp Hòa là lúc nào cũng phải hai cái chìa khóa. Trên người đeo một cái niệt mà Pháp Hòa không biết cục, một cục niệt là như cục đồng với cái gì á, mai trong cái túi vải hình tam giác. Đeo toàn ten trong người mà bệnh bàn tay mà xòe ra là mũ xanh đầy hết. Bệnh dữ lắm, đâu có đi học được. Bởi bây giờ khờ khờ. Bây giờ nó tưng 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 vậy. Là quý vị biết á. Nhưng mà khi 7 tuổi Pháp Hòa biết, bắt đầu biết đi chùa, không còn bệnh, không bệnh gì hết. Mà đi vô trong trường học á, học ở trường, ở lớp, học toán, học gì đó, là không có quan tâm, không có lo học. Ngồi học mà cái đầu cứ nghĩ chùa không. Rồi thậm chí mà nhỏ nó học chi, học chi cho nhiều, đi tu mà, đi tu phải học. Chơi hồi nhỏ mà đưa sách vở mà kêu học Pháp Hòa khổ lắm. Nhưng mà hễ mà đưa kinh cho học á là hạnh phúc lớn. Mà thậm chí chỉ cần đọc một hai lần là thuộc. Cho Pháp Hòa mới nói là nhiều lúc cái bệnh của mình á, thuốc chữa không hết. Trời ơi, Pháp Hòa là bệnh đủ thứ hết. Hồi nhỏ đó không có thuốc nào chữa hết á. Tự nhiên lớn lên cái 7 tuổi và nói với ba mẹ Pháp Hòa, mẹ Pháp Hòa là con muốn đi chùa. Ở nhà ngạc nhiên vô cùng, tại vì ở nhà không có thờ Phật, mà từ xưa giờ nhà không ai đi chùa. Tự nhiên bữa nay chữ chùa ở đâu lọt vô đây. Mà biết đi chùa rồi là hết bệnh. Giờ mình phải thử. Có những lúc quý vị cứ nghĩ là bệnh là phải ăn này. Cho nên cái người, ví dụ quý vị bị cảm nha, bị chống cái gì, bị cảm lạnh hay ho, nói chung là bị cảm, nghĩ là do mình thiếu chất bổ, uống thuốc bổ vô. Đặc biệt là quý vị uống yến, quý vị mà uống yến là uống sâm là không bao giờ hết cảm. Bởi vì yến với sâm là chất bổ, mà nó đem vô đây là nó dưỡng cái gì? Nó dưỡng cái cảm, nó không, cái cảm nó không hết. Chơi người nào mà có thói quen uống sâm uống yến đó, là những lúc bị cảm là phải ngừng, không có uống. uống nhiều thì nó giữ cái cảm càng lâu hơn. Tại ví dụ như bây giờ mình ho, uống lá tía tô, lá tía tô bỏ vô máy sinh tố xay ra cho đặt cái lá chút nước rồi dằn chút muối uống chừng 2 ly là giảm ho. Rồi bên cạnh đó tối đi ngủ dán salon bát với lòng bàn chân. Quý vị hôm qua giờ có nghe thầy Tịnh Mãn giảng chưa? Chưa ha. Thầy Tịnh Mãn có trong khóa tu này. Vừa tháng cuối tháng 5 vừa rồi Pháp Hòa qua bên thầy Tịnh Mãn giảng. Nhưng mà đúng là giảng là không phải giảng pháp mà giảng tuồng. Vừa qua tới là bệnh. Bệnh nằm giật giữa mà sốt suốt mấy đêm liền. Rồi ho rồi này kia, rồi cuối cùng phải chở đi bác sĩ. 28 năm rồi mới được chích một lần. Bác sĩ chích cho 2 mũi thuốc. Thầy Tịnh Mãn chăm sóc Pháp Hòa xong rồi, Pháp Hòa đi qua Cali giảng, thầy ở đây thầy tiếp nối con đường thầy bệnh. Thầy bệnh xong rồi, thầy được người ta chỉ là lấy salon bát dán giữa lòng bàn chân giảm ho. Thầy giảm thiệt. Thầy sợ Pháp Hòa chưa biết và chưa hết, thầy email cho Pháp Hòa. Thầy nói sư huynh hết cảm chưa, hết ho chưa, nếu còn lấy salon bát dán. Pháp Hòa nói ví dụ tức là mình có thể mình dùng những cái phương thức tự nhiên chữa bệnh. Pháp Hòa rất ít uống thuốc cảm. Những lúc Pháp Hòa bệnh là đa phần là Pháp Hòa dùng toàn là những cái công thức nước chanh mật ong. Quý vị nào bị đau cổ đó, mới vừa chớm bắt đầu đau cổ đó, khoan uống trụ sinh. Mật ong nguyên chất, lấy một muỗng để vô cổ họng mà không được nuốt, để nó từ từ nó chạy xuống. Uống ngậm chừng 2 lần mật ong thôi, mai hết. Có một cô Phật tử phục vụ cho khóa tu ở Denver, cổ lên của nó, trời ơi con mấy bữa nay con đau cổ quá. Sẵn trong phòng có quà, có một hũ mật ong, có quà đưa cho cô. Cô ăn có 2 muỗng, cô lên cô nói cảm ơn thầy, bữa nay con hết rồi. Mật ong 100% loại tốt. Vậy thì quý vị tập là có những cái công thức mình trị bệnh bằng cái thiên nhiên. Cho nên một trong những cách mà để cho mình giảm bệnh và khỏe là cũng là do mình ăn chay đó. Cho ăn chay á là ngoài cái ý nghĩa là lòng từ bi gì đó ha, nó có một cái hay nữa là sao? Không có bệnh tật nhiều, bởi vì mình ăn rau cải thôi. Rồi bây giờ mình lấy cái cuối cùng trước khi mình dừng là trong chùa đó, mình gặp những khó khăn, phiền não lấy nhẫn nhục làm bồ đề. Bây giờ giữa phiền não với bồ đề là quý vị thấy hai cái đối rồi phải không? Thế nào là phiền não? Đâu đợi người ta chọc đâu, không có cần đợi ai chọc mình giận. Pháp Hòa ví dụ, một anh thanh niên, hồi nào giờ tâm anh thoải mái vô cùng, tự nhiên anh gặp một cái cô nào đó, cô phải lòng của anh, cái tự nhiên anh bắt đầu bồn chồn trong tâm, thì cái tâm nhớ nhung cũng là phiền não. Cho nên cái chữ phiền não đó không phải ai chọc mình giận, mà khi tâm mình không còn bình thường nữa, dù là thương hay ghét đều là phiền não. Quý vị hiểu ý và nói vậy. Người ta ăn bún chả giò mà người ta không để giá dưa chua dưa leo, ăn vậy sao ăn? Mà người ta ăn không phải mình, mà đi ngang nói ăn vậy sao ăn? Bì người ta ngon vậy đó mà không ăn giá dưa leo, ăn vậy sao ăn? Mà mình cứ đi tới đi lui, mình cứ tụng hoài có một bài kinh, ăn vậy sao ăn? Mình pha nước nước tương, mình kêu là nước mắm đó, để ăn với bì nó dịu dịu, nó ngọt ngọt mà chan ngập ngập một chút, ăn nó mới ngon. Người ta không quen, người ta ăn nước tương nguyên chất mà nói mặn chát sao ăn. Mà mình cứ đi tới đi lui mặn chát sao ăn. Đúng không? Rồi bản thân mình cũng vậy. Ăn một cái món ăn đó mà thiếu cái món gì đó, cô cứ ngồi tụng hoài, ăn cái này mà thiếu cái này sao ăn, đưa vô một cái mà cứ ngồi nói hết dĩa luôn mà cũng. Những hình thức đó kêu là phiền não. Thì đừng đợi ai chọc mình giận. Cái gì mà tâm mình nó không còn bình thường nữa thì đều là phiền não. Thì bây giờ lấy cái gì làm cái gốc? Lấy nhẫn nhục. Nhẫn nhục là sự chịu đựng.
Nhẫn không có nhục, không nhẫn mới nhục. Người ta thường nói mình nhịn nó mình nhục, nó không có, mình chửi lại mới nhục. Tại sao nhục? Tại vì một người nóng giận nói ào ào, chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao? Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa, thành ra hai đứa cũng như nhau. Cái đứa vừa nói cọc cằn rồi mình cũng cọc cằn, cho nên mình nhịn á nó mới yên. Cho nên ta nói không, có khi nhẫn để yêu thương, có khi nhẫn để tìm đường tiến thân. Có khi mình phải nhẫn để làm gì? Để tìm đường mình tiến thân. Quý vị có nghe cái chữ nằm gai nếm mật không? Đó là do một cái ông vua đó, ông bị người ta bắt giữ làm con tin, mà ông nuôi cái ý chí phải vượt, phải trở về đất nước của mình. Cho nên mỗi ngày ông treo một cái trái mật, ông treo ở trên cái chỗ ông nằm á. Sáng nào ông cũng le lưỡi ông liếm một cái, mà ban đêm ngủ là nằm trên gai. Cho nên cái chữ nằm gai nếm mật là nằm trên gai và sáng thì nếm mật. Để làm gì? Để nhắc mình, để làm cho cái sức chịu đựng của mình, cái ý chí kiên cường của mình nó phải vượt trội. Mỗi ngày sáng ra, cái hương vị đầu tiên mình ăn là đắng. Ban đêm mình mệt mỏi, mình nằm xuống thì nằm trên gai. Mà chính cái nằm gai nếm mật đó, nó làm cho ông cái ý chí phải vượt lên tất cả để mà phục hưng lại cái đất nước của ông. Mình nói ví dụ vậy. Cho nên từ đó mình mới có cái câu là nằm gai nếm mật, do cái điển tích đó. Vậy thì đại chúng, mình tu ở trong chùa đó, Đức Phật dạy người phụ nữ lấy sự giận dỗi làm vũ khí, đứa con nít lấy tiếng khóc làm vũ khí, người giàu có lấy quyền quy làm vũ khí, ông vua ông lấy quyền lấy ấn làm vũ khí, người tu lấy nhẫn nhục làm vũ khí. Vũ khí của mình để thắng tất cả mọi cái đối tượng mà phản lại với mình, phản tác lại với mình đều là sự nhẫn nhục. Mà quý vị đấy, trong chùa mà không nhẫn thì làm sao mà tu hành gì được? Gặp nhau đông đảo như thế này là có ai giống ai đâu, cho nên phải nhẫn. Vậy thì nhẫn để làm gì? Có khi nhẫn để yêu thương, vì yêu thương cho nên nhẫn. Có khi nhẫn để tìm đường tiến thân. Có khi mình nhẫn như vậy để làm gì? Để cho sự tu hành mình thêm thăng tiến. Thôi thì tối nay mình nói tới đây, mai mình nói tiếp. Như là Phật, đây là đêm đầu tiên Pháp Hòa được gặp tất cả quý vị ở địa phương này cũng như các vùng phụ cận. Trong ngày đầu của khóa tu 3 ngày, xin cảm ơn đại chúng đã đến và tham dự buổi tối hôm nay, để cho Pháp Hòa được cơ hội thăm và chia sẻ với quý vị. Và mong là sẽ được gặp quý vị vào ngày mai sinh hoạt. Và bây giờ chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện
đem